Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Sáu, 17 tháng 1 năm 2014, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry lên án Syria tìm cách thay đổi trọng tâm cuộc đàm phán ở Geneva.
It is about establishing a process essential to the formation of a transition.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết Hà Vũ tóm lược các tin quan trọng khác.
Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN bắt đầu họp hội nghị tại Miến Điện. Bom nổ tại đám đông người biểu tình ở Bangkok làm nhiều người bị thương. Ngày hôm nay, phe đối lập Syria sẽ quyết định có nên tham dự hòa đàm tại Geneva hay không.
Mẹ của một nhà hoạt động đang bị cầm tù ở Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ dùng TPP để làm áp lực với Hà Nội. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật các diễn biến mới nhất có liên quan đến tình hình ở Syria. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry kêu gọi các đối thủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad tham gia các cuộc đàm phán hòa bình theo hoạch định sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ vào tuần tới. Thông tín viên VOA phụ trách đưa tin về Bộ Ngoại giao Mỹ Scott Stearns tường thuật rằng ông Kerry hiện đang tìm cách đẩy lui các nỗ lực của chính phủ Assad, tìm cách thay đổi trọng tâm của cuộc đối thoại từ việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp sang vấn đề chống khủng bố. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt cuộc giao tranh ở Syria tập trung vào việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp với sự tham gia của nhiều thành phần. Nhưng Tổng thống Assad nói rằng ông sẽ cử các đại biểu tới tham dự các cuộc đàm phán vào tuần tới ở Thụy Sĩ không phải để từ bỏ quyền lực, mà để chống lại các phần tử khủng bố, trong đó ông nói có cả phe đối lập có vũ trang. Ngoại trưởng Kerry nói rằng đó là một nỗ lực nhằm viết lại lịch sử qua việc phá hoại tiến trình hòa bình, kể cả trước khi nó bắt đầu.
Mục đích là thiết lập một tiến trình cần thiết cho việc thành lập một cơ quan quản lý chuyển tiếp với đầy đủ quyền hành pháp, được thiết lập thông qua sự đồng thuận chung.
Theo cựu đại sứ Mỹ Adam Erali, hành động của Tổng thống Assad nhằm chuyển trọng tâm của cuộc đàm phán cho thấy vị thế của ông Assad hiện mạnh hơn nhiều so với khi tiến trình này bắt đầu.
Ông ta và những người ủng hộ cho ông ta có một lý do để nói chuyện với mọi người về cách thức chấm dứt bạo lực. Họ không ở thế thua nữa. Thế của họ đang lên. Họ đang kiểm soát phần lớn đất nước. Thế thì có lý do gì họ lại nói về một sự chuyển tiếp?
Cuộc giao tranh giữa lực lượng nổi dậy chính, quân đội Syria tự do và các lực lượng dân quân cực đoan hơn có liên hệ với Al-Qaeda giúp biện minh cho việc Tổng thống Assad vận động sự tập trung thảo luận vào khủng bố. Đó là nhận định của nhà phân tích Steve Heidemann từ Viện Hòa bình Mỹ.
Từ quan điểm của chế độ, càng thay đổi các điều khoản của các đàm phán nhiều hơn, họ sẽ càng mạnh hơn. Nhưng nếu họ đi sâu hơn theo hướng đó, phe đối lập sẽ cảm thấy chẳng có ích gì để tới dự.
Trong khi Liên minh đối lập chính ngày hôm nay chuẩn bị bỏ phiếu xem có tham dự các cuộc đàm phán hay không, ông Kerry hối thúc họ chớ nên bỏ lỡ cơ hội thành lập một tân chính phủ mà các thành viên phải được cả hai phía chấp thuận.
Any figure that is deemed unacceptable by either side.
Bất kỳ một nhân vật nào được cho là không thể chấp nhận được bởi cả hai phía, cho dù là Tổng thống Assad hay một thành viên của phe đối lập, đều không thể là một phần của chính phủ trong tương lai.
Nhưng những nước ủng hộ Tổng thống Assad nhiều nhất là Nga và Iran không chấp nhận giả thiết về một sự chấm dứt quyền cai trị của ông Assad. Đó là ý kiến của giáo sư Đại học American University Hilary Manlevery.
The Russians are completely against that interpretation. The Iranians, another critical player.
Phía Nga hoàn toàn chống lại giả thiết đó. Phía Iran, một nhân tố quan trọng trong chuyện này, sẽ không tán đồng điều đó. Đó thực sự là một công thức về sự thất bại ngoại giao.
Trong khi chiến sự ở Syria vẫn tiếp tục, Ông Kerry nói rằng các cuộc hòa đàm Geneva là cơ hội tốt nhất để phe đối lập đạt được các mục tiêu của người dân Syria cũng như cuộc nổi dậy của họ.
Thưa quý thính giả, cũng liên hệ đến Syria, thì Liên minh đối lập chính được phương Tây ủng hộ ngày hôm nay sẽ bỏ phiếu xem có tham dự hòa đàm được tổ chức vào tuần tới tại Geneva hay không. Cuộc họp của Liên minh Quốc gia Syria tại Istanbul diễn ra giữa lúc Hoa Kỳ làm áp lực ráo riết lên phía đối lập để yêu cầu tham dự hội nghị nhằm thành lập một chính phủ lâm thời. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry ngày hôm qua tuyên bố là những cuộc thảo luận là cơ hội tốt nhất cho phe đối lập đạt được những mục tiêu cho dân chúng Syria và cho cách mạng. Ngoại trưởng Kerry nói cuộc họp nhằm thiết lập một tiến trình cấp thiết cho việc thành lập một chính phủ chuyên tiết với đầy đủ những quyền hành pháp được thành lập bằng sự đồng thuận. Tiến trình này là con đường duy nhất để chấm dứt cuộc nội chiến, gây nên một trong những tai họa nhân đạo nghiêm trọng nhất trên hành tinh này và tạo mầm móng cho khủng bố. Các lãnh tụ đối lập cho đến nay đã từ chối không tham dự các cuộc thảo luận bắt đầu vào ngày 22 tháng Giêng, nếu không có điều kiện tiên quyết là Tổng thống Bashar al-Assad sẽ từ chức. Chính phủ Syria đã đồng ý tham dự hội nghị, nhưng đã tìm cách chuyển trọng tâm, chú ý vào việc thành lập một chính phủ mới để chống khủng bố. Tổng thống Assad xem phe nổi dậy Syria như là một phần tử khủng bố. Ngoại trưởng Kerry nói Hoa Kỳ cũng quan tâm đến sự gia tăng của chủ nghĩa khủng bố tại Syria, nhưng nhấn mạnh rằng Damascus phải chịu trách nhiệm về những vụ bạo động đã khiến hơn 120.000 người thiệt mạng. Ông cũng nói nhà lãnh đạo của bất cứ chính phủ chuyển tiếp nào cũng phải được tất cả các bên chấp thuận, nghĩa là có nhiều phần chắc là Tổng thống Assad sẽ bị gạt ra ngoài.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Thân mẫu của một nhà tranh đấu cho quyền lao động đang bị cầm tù ở Việt Nam. Kêu gọi Hoa Kỳ dùng một hiệp ước mậu dịch Thái Bình Dương để gây áp lực đòi Hà Nội chấm dứt những vụ vi phạm nhân quyền trên diện rộng. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm thứ Năm tại Quốc hội Mỹ, bà Trần Thị Ngọc Minh, mẹ của nhà tranh đấu Đỗ Thị Minh Hạnh, nói rằng nhà cầm quyền Việt Nam rất muốn tham gia Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP, là thương ước đang được điều đình giữa 12 nước, trong đó có Hoa Kỳ, Nhật Bản và Australia. Bà Minh cho rằng việc này mang lại một cơ hội rất tốt để Hoa Kỳ đòi hỏi Việt Nam trả tự do cho các tù nhân chính trị, trong đó có con gái của bà, và cải thiện điều kiện làm việc của công nhân và quyền lao động ở Việt Nam. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã đặt TPP là một ưu tiên hàng đầu và ông xem đây là một cách để củng cố cho các mối quan hệ giữa Washington với Á Châu, là một khu vực rất năng động về kinh tế. Tuy nhiên, hiệp định này gặp phải sự chỉ trích bên trong đảng Dân Chủ của ông Obama và nhiều nhà lập pháp đã nêu ra những mối quan tâm về quyền lao động và những vấn đề khác. Dân biểu Chris Smith thuộc đảng Cộng Hòa cũng đã lên tiếng bày tỏ quan tâm về TPP. Ông cho rằng Washington đã giảm thiểu áp lực quá sớm trước khi bình thường hóa quan hệ thương mại với Việt Nam. Sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu chúng ta nói rằng hãy tăng cường quan hệ thương mại mà không đặt ra điều kiện nào. Ông Smith đã phát biểu như thế hôm thứ Năm. Bà Minh phải rời Việt Nam sang Áo vì điều mà bà cho là những áp lực phát xuất từ những hoạt động tranh đấu của con bà. Bà cho báo chí biết rằng các nhà hoạt động ở Việt Nam phải đối mặt với những vụ hành hung mà bà đã tận mắt trông thấy khi bà đưa con bà tới cơ quan công quyền để làm lại giấy tờ tùy thân. Các tổ chức nhân quyền và chính phủ Hoa Kỳ nói rằng trong những năm vừa qua, Việt Nam đã gia tăng đàn áp những tiếng nói bất đồng trong nước. Hội Ân xá Quốc tế tháng 11 năm ngoái đã ghi tên 75 người trong danh sách các tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Chính phủ Hà Nội thì nói rằng họ đã đạt được nhiều tiến bộ trong lĩnh vực nhân quyền và tháng 11 năm 2013, Việt Nam đã ký kết Công ước chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines tuyên bố ngư dân nước ông không cần lý gì tới quy định mới của Trung Quốc đòi tàu đánh cá nước ngoài phải xin phép khi vào hoạt động ở biển Nam Trung Hoa, mà Việt Nam gọi là Biển Đông. Ông Voltaire Gasmin tuyên bố như vậy ngày hôm nay, 17 tháng 1 năm 2014, khi đến thăm một căn cứ quân sự ở miền Bắc Philippines. Ông nói rằng luật lệ mà chính quyền tỉnh Hải Nam của Trung Quốc ban hành không áp dụng cho vùng biển thuộc chủ quyền của Philippines. Ông cũng cho biết chính phủ sẽ phái tàu bè để hộ tống cho ngư dân nếu cần. Quy định mới của Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm nay, đòi tàu thuyền nước ngoài xin phép chính quyền Trung Quốc trước khi đến đánh cá hoặc thăm dò trong vùng biển của đường chín đoạn đất khúc, thường được gọi là đường lưỡi bò. Khu vực này là nơi có những yêu sách chủ quyền chồng lấn nhau giữa Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan, Philippines, Malaysia và Brunei. Để đáp lại hành động được cho là ngang ngược của Bắc Kinh, chính phủ ở Hà Nội mới đây đã tái khẳng định yêu sách chủ quyền ở Biển Đông và nói rằng tất cả những hành động của bất kỳ nước nào trong vùng này mà không có sự chấp thuận của Việt Nam đều là bất hợp pháp và không có hiệu lực. Một giới chức của Hiệp hội Nghề cá Việt Nam, ông Võ Văn Trác cũng cho đài VOA biết rằng ngư dân Việt Nam sẽ không tuân hành quy định mới của Trung Quốc và sẽ tiếp tục hoạt động tại các ngư trường truyền thống của Việt Nam. Hoa Kỳ cũng chính thức lên tiếng phản đối hành động của Trung Quốc mà họ cho là khiêu khích và gây nguy hiểm. Ngoài ra, chính phủ Nhật Bản là nước đang có một vụ tranh chấp gay gắt với Trung Quốc về chủ quyền của một nhóm đảo ở biển Hoa Đông, cũng nói rằng quy định mới của Trung Quốc là một mưu toan nhằm đơn phương thay đổi hiện trạng trong khu vực và vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Tin tức mới đây ở Tokyo cho biết chính phủ Nhật đang chuẩn bị để đưa ra kháng nghị chính thức cho Bắc Kinh về vấn đề này.
Cũng liên quan tới vấn đề Biển Đông, thì một tướng lãnh nổi tiếng của Trung Quốc mới đây đã hô hào cho việc tiến hành chiến tranh ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Giữa lúc có tin đồn là trong năm nay, Trung Quốc sẽ đánh chiếm một hòn đảo đang do Việt Nam kiểm soát. Trong cuộc phỏng vấn hồi gần đây trên tờ Tham khảo Quốc phòng, Thượng tướng Lưu Á Châu, chính ủy Đại học Quốc phòng của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, nói rằng quân đội nước ông đang có một cơ hội chiến lược để tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, là nơi đang có tranh chấp với Nhật Bản và các nước Đông Nam Á. Vị tướng nổi tiếng nhờ chủ trương Tây Bộ Luận này cho rằng việc tận dụng và nắm bắt các cơ hội như vậy sẽ giúp quân đội Trung Quốc có được sức mạnh ngang hàng với Hoa Kỳ. Ông Lưu Á Châu nói rằng những vùng biên giới mà Trung Quốc từng chiến đấu để giành được đều ổn định và hòa bình hơn. Còn những vùng mà Bắc Kinh có thái độ nhún nhường thì có nhiều tranh chấp, căng thẳng. Phát biểu của tướng Lưu Á Châu đã gặp phải sự phê phán của một số nhà phân tích ở Trung Quốc. Những người này cho rằng chủ trương của ông Lưu là cực đoan, sai lầm và không phản ánh đường lối chính thức của Trung Quốc. Tờ Hoa Nam buổi sáng trích lời ông Anthony Wong Dong, một chuyên gia quân sự ở Macau, nói rằng phát biểu của ông Lưu có mục đích bênh vực cho những hành động quân sự hung hăng của Trung Quốc ở biển Hoa Đông sau khi Bắc Kinh loan báo thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở vùng biển này hồi cuối năm ngoái. Ông Dong nói rằng phát biểu của ông Lưu chắc chắn là nhắm tới mục đích làm vui lòng Chủ tịch Tập Cận Bình, bởi vì ông Tập Cận Bình cũng cần phải chứng tỏ là việc loan báo vùng phòng không có được sự ủng hộ của quân đội. Một chuyên gia hải quân ở Thượng Hải, ông Nghe Lạc Hùng, cũng không tán thành ý kiến là quân đội Trung Quốc cần có kinh nghiệm chiến đấu để thử lửa của ông Lưu Á Châu. Ông Nghe nói rằng chiến thắng trong các cuộc chiến với Liên Xô cũ, Việt Nam và Ấn Độ đã không mang lại hòa bình thực sự cho Trung Quốc, mà những cuộc thương thuyết chính trị và ngoại giao sau đó mới nắm giữ vai trò then chốt cho sự ổn định của Trung Quốc trong những thập niên qua. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan, ông Dương Niệm Tổ, cho rằng cuộc phỏng vấn của ông Lưu Á Châu nhắm tới việc tăng cường sĩ khí của quân đội và thúc đẩy họ tiến hành các biện pháp cải cách như đòi hỏi của ông Tập Cận Bình kể từ khi ông Tập lên nắm chức Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2012. Ông Dương Niệm Tổ cho rằng phát biểu của ông Lưu không có nghĩa là Bắc Kinh sẽ có hành động quân sự ngay lập tức để giải quyết những vụ tranh chấp lãnh thổ, bởi vì điều này không phù hợp với chiến lược quốc phòng và lợi ích quốc gia của Trung Quốc. Lời hô hào của tướng Lưu Á Châu đã được đưa ra trong lúc dư luận Việt Nam đang xôn xao trước những thông tin nói rằng trong năm nay, Trung Quốc sẽ đánh chiếm đảo Thị Tứ, một hòn đảo tương đối lớn thuộc quần đảo Trường Sa đang do Việt Nam kiểm soát. Hồi đầu năm nay, hãng tin Tân Hoa của nhà nước Trung Quốc trích lời ông Lưu Tứ Quý, Cục trưởng Cục Hải dương Quốc gia, nói rằng mục tiêu chính của Trung Quốc trong năm 2014 là tăng cường điều mà ông gọi là sự hiện diện được bình thường hóa ở Biển Đông.
để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com. Chính phủ Australia đã thừa nhận rằng Hải quân Úc vi phạm chủ quyền lãnh hải Indonesia trong khuôn khổ chính sách gây tranh cãi nhằm ngăn chặn các tàu chở người xin tị nạn. Bộ trưởng Di trú Úc Scott Morrison nói những vụ xâm phạm là không cố ý nhưng có thể gây căng thẳng thêm với Indonesia. Từ Sydney, thông tín viên VOA Phil Mercer gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Australia đã xin lỗi nước láng giềng phía Bắc sau khi Hải quân Úc tiến vào lãnh hải Indonesia nhiều lần mà không xin phép. Canberra không muốn nói tàu của họ làm gì, nhưng trước đây đã nhấn mạnh rằng tàu thuyền chở người xin tị nạn từ Indonesia sẽ bị quân đội buộc phải quay trở lại. Tin tức cho hay một số tàu thuyền đã bị buộc quay về, mặc dù không có sự xác nhận từ phía các giới chức Úc. Chính sách buộc tàu quay về đã khiến Jakarta tức giận, vì tin rằng điều đó vi phạm chủ quyền Indonesia. Bộ trưởng Di trú Australia Scott Morrison đã hạ giảm tầm quan trọng của ý kiến cho rằng vụ việc này sẽ gây phương hại thêm cho bang giao song phương, vốn đã căng thẳng vì một vụ tai tiếng gián điệp hồi năm ngoái.
Có được một mối quan hệ cởi mở và trung thực, và một mối quan hệ tốt đẹp là một mối quan hệ trong đó ta có thể nêu ra các vấn đề loại này khi chúng xảy ra, và làm như thế một cách thẳng thắn và thông báo cho mọi người biết. Và đấy chính xác là những gì chúng tôi đã làm. Và nhiều khi đã có những lúc khó khăn trong các mối quan hệ mà theo tôi trong những tháng vừa qua, đã có một trường hợp như vậy. Nhưng đó là cách thức tiến hành mối quan hệ trong những lúc khó khăn mà tôi cho là điều quan trọng.
Giới chỉ trích lên án Canberra là coi thường các nước láng giềng khi theo đuổi một chính sách cứng rắn về tị nạn. Chính phủ bảo thủ của Australia đã cam kết ngăn chặn một luồng liên tục những người không được phép đến nơi vào lãnh hải của họ từ các điểm trung chuyển ở Indonesia. Nhiều người đã trả tiền cho các tay buôn người để thực hiện cuộc hành trình nguy hiểm trong những chiếc tàu không an toàn sau khi chạy trốn những vụ xung đột ở các nơi như Afghanistan, Darfur, Pakistan, Somalia và Syria. Thượng nghị sĩ thuộc Đảng Xanh Sarah Hanson-Young nói những vụ vi phạm liên tục và rắc rối chủ quyền của Indonesia chứng tỏ chính sách đuổi tàu quay về sẽ không có tác dụng.
The minister's begging for forgiveness. Meanwhile, carrying on.
Ông bộ trưởng đưa ra lời xin lỗi trong khi vẫn tiếp tục điều luôn luôn dẫn tới thảm họa thuộc loại này.
Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo rằng Australia có thể vi phạm luật quốc tế nếu ép buộc tàu thuyền quay trở lại Indonesia mà không tôn trọng thỏa đáng sự an toàn của hành khách. Australia cấp thị thực cho khoảng 20.000 người tị nạn mỗi năm theo nhiều hiệp ước quốc tế khác nhau.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt. Tân chính phủ Pakistan của Thủ tướng Nawaz Sharif tỏ ý tin tưởng rằng, rút cục, các nỗ lực cải thiện liên hệ thương mại với Ấn Độ có thể trở thành một bước xây dựng lòng tin hướng tới việc bình thường hóa bang giao song phương. Từ Islamabad, thông tín viên VOA Ayaz Gul gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Pakistan và Ấn Độ đã đạt được tiến bộ đáng kể trong 3 năm vừa qua trong việc bình thường hóa quan hệ thương mại. Hai bên đã ký nhiều hiệp ước tạo điều kiện thuận lợi cho các tiếp xúc kinh doanh xuyên biên giới để gia tăng kim ngạch mậu dịch song phương thường niên, hiện ở khoảng 2,6 tỷ đô la. Nhưng căng thẳng quân sự và những vụ xung đột tiếp theo dọc theo đường biên giới Kashmir có tranh chấp trong phần lớn năm vừa qua đã làm cho tiến trình tự do hóa mậu dịch bị khựng lại. Căng thẳng nay đã lắng dịu sau cuộc họp được chờ đợi từ lâu vào tháng 12 giữa các vị chỉ huy hàng đầu của hai nước, trong đó hai bên đồng ý bảo đảm hòa bình trên biên giới và tôn trọng cuộc ngưng bắn ở Kashmir. Nay mọi con mắt đều đổ dồn vào cuộc họp ngày mai, thứ Bảy, tại New Delhi, giữa các vị bộ trưởng thương mại của Ấn Độ và Pakistan, nơi hai bên dự trù tập trung trở lại vào các đề nghị mới để tăng tốc tiến trình tự do hóa mậu dịch. Trước các cuộc đàm phán với đối tác phía Ấn Độ là ông Anand Sharma, Bộ trưởng Thương mại Pakistan Khurram Dastgir Khan kêu gọi ngăn chặn sự nghi ngờ và mất tin tưởng lẫn nhau để dân chúng của hai bên khỏi mất đi một cơ hội thịnh vượng và tăng trưởng kinh tế.
Chúng ta nên có một mối quan hệ không lệ thuộc vào tin tức hàng ngày. Chúng ta nên có một mối quan hệ trong tư cách láng giềng không bị gián đoạn và không thể gián đoạn được. Vì thế mà sẽ có căng thẳng, sẽ có một số vấn đề ở cả hai phía, nhưng có nên để sự kiện ấy làm chệch hướng hoàn toàn một mối quan hệ và phong tỏa nhân dân hai bên không được hưởng lợi ích của các nền kinh tế của nhau?
Islamabad lâu nay vẫn liên kết việc phục hồi quan hệ thương mại đầy đủ với New Delhi, với tiến bộ trong cuộc đối thoại hòa bình về nhiều vấn đề đã kéo dài cả chục năm, nhằm giải quyết các tranh chấp song phương kể cả vụ xung đột Kashmir. Ấn Độ nhấn mạnh rằng hợp tác rộng rãi hơn trong các lĩnh vực như thương mại và kinh tế không nên chờ đến lúc giải quyết xong các bất đồng chính trị. Bộ trưởng Khan nói ông hy vọng tăng cường các mối liên hệ mậu dịch có thể mở đường cho tiến bộ về các vấn đề chính trị gây chia rẽ giữa hai nước.
Mặc dù đã có một sự thất vọng, tôi chỉ xin nói rằng trong tất cả những năm đối thoại phức tạp kể từ 2004, vẫn chưa có tiến bộ đáng kể nào đạt được giữa hai nước về các vấn đề chính trị. Tuy nhiên, chúng ta đã tiến mau chóng trên mặt trận thương mại và chung cuộc mặt trận chính trị phải đến song song với nó. Nếu không, thì thương mại sẽ đạt được một mức độ nào đó rồi ngưng lại. Bởi vì vượt qua mức độ ấy sẽ đòi hỏi đầu tư và đầu tư sẽ không xảy ra được, trừ phi các nhà đầu tư ở cả hai nước có một sự tin tưởng nào rằng đây là hai nước sẽ không gây chiến với nhau.
Bộ trưởng Thương mại Pakistan kêu gọi Ấn Độ nới lỏng các hạn chế về thị thực cho các doanh nghiệp để tạo điều kiện dễ dàng cho việc đi lại thường xuyên và giúp họ tiếp cận các cơ hội đầu tư ở mỗi nước. Ông chỉ trích chế độ cấp thị thực khắt khe là rào cản thương mại phi thuế quan lớn nhất. Ông Khan nói, trong khi một số khu vực ở Pakistan, kể cả nông nghiệp, lo sợ rằng mở cửa thương mại với Ấn Độ có thể gây thiệt hại cho công cuộc làm ăn của họ, nhiều người khác sẽ hưởng lợi ích to lớn nhờ việc đó.
Chúng tôi tin rằng mở cửa thương mại với Ấn Độ, cho dù cuối cùng sẽ diễn ra từng bước một, sẽ vẫn là một lợi thế to lớn cho Pakistan về mặt tăng trưởng công nghiệp, về mặt tạo công ăn việc làm.
Kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 6, người ta cho rằng chính phủ của Thủ tướng Sharif đã quyết định tách rời vấn đề quan hệ mậu dịch với Ấn Độ ra khỏi tiến bộ về cuộc đối thoại hòa bình, diễn tiến một cách chậm chạp. Trong khi các giới chức chưa xác nhận tin về sự chuyển biến trong lập trường cố hữu của Pakistan về bình thường hóa bang giao với Ấn Độ, theo một số người, có thể là kết quả của những thách thức to lớn mà chính phủ mới đang phải đối mặt vào lúc tìm cách hồi phục nền kinh tế quốc gia.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Thưa quý thính giả, người đứng đầu một dòng tộc chính trị hiện nay tại Ấn Độ nói với đảng đang gặp khó khăn của bà là bà sẽ không đề cử con trai ra tranh chức thủ tướng trong những cuộc bầu cử sắp tới. Bà Sonia Gandhi ngày hôm nay nói tại một cuộc họp của đảng quốc đại cầm quyền là thỏa thuận này đạt được một ngày trước khi con trai bà là ông Rahul Gandhi sẽ không được chọn làm thủ tướng. Bà nói thêm là quyết định này là cuối cùng. Đảng quốc đại hiện đứng sau đảng đối lập Bharatiya Janata trong cuộc thăm dò dư luận, với các cử tri ít đi bầu vì kinh tế suy thoái và một loạt những tai tiếng về tham nhũng. Bà Gandhi nói cuộc bầu cử sắp tới sẽ là một cuộc chiến đấu cho truyền thống lâu đời của Ấn Độ. Đảng Bharatiya Janata do ông Narendra Modi lãnh đạo đã đánh bại đảng quốc đại trong cuộc bầu cử tại các tiểu bang mới đây. Ông Modi là thủ hiến của bang Gujarat ở miền Tây Ấn Độ. Ông bị cáo buộc không làm gì nhiều để ngăn chặn cuộc bạo loạn của Hồi giáo vào năm 2002, một ít lâu sau khi ông nhậm chức. Vụ bạo loạn này đã làm hơn 1.000 người thiệt mạng. Các người ủng hộ nói kể từ đó, thành tích cai trị vững vàng của ông Modi, sự phát triển và tăng trưởng đã chiếm được lòng các cử tri, gồm cả những người Hồi giáo trên toàn bang Gujarat với dân số 60 triệu người. Thủ tướng Manmohan Singh nói là sẽ là một tai họa nếu ông Modi lên làm thủ tướng. Ông Singh hiện 81 tuổi rút lui sau 2 nhiệm kỳ. Ông Singh được xem như là người ở vị trí thủ tướng cho đến khi ông Rahul Gandhi sẵn sàng đảm nhận chức vụ này, mà một số người cho rằng là quyền bẩm sinh của ông. Cha ông, bà ông và ông cố của ông đều là thủ tướng Ấn Độ, nhưng ông đã không nhận lời mời tham gia chính phủ một vài lần. Có những tin đồn trong giới báo chí là sự thất bại của Đảng Quốc Đại sẽ là toàn diện, đến nỗi là gia đình ông Gandhi lo ngại là việc này sẽ giết chết sự nghiệp chính trị còn non trẻ của ông Rahul. Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố tỉnh Peshawar ở vùng Tây Bắc Pakistan là ổ của bệnh bại liệt lớn nhất thế giới. Tổ chức quốc tế này ngày hôm nay kêu gọi các những hành động khẩn cấp để tăng cường vaccine ngừa bệnh bại liệt này. WHO cho biết là hầu hết mỗi một trường hợp bệnh bại liệt tại Pakistan trong năm 2013 có thể có liên hệ đến chủng virus đang lây lan tại Peshawar. Các phần tử chu chiến thường xuyên tấn công những nhân viên chủng ngừa tại Peshawar và những khu bộ tộc lân cận, cáo buộc những người này là thi hành âm mưu của phương Tây nhằm triệt sản người Hồi giáo. Các cuộc thử nghiệm khám phá ra là 83 trong số 91 trường hợp bệnh bại liệt tại Pakistan trong năm ngoái có liên hệ đến chủng virus tại Peshawar. 12 trong số 13 trường hợp bệnh bại liệt tại Afghanistan cũng liên hệ đến Peshawar. Bệnh bại liệt lây lan cao và gây ra bại liệt không chữa được. Pakistan là một trong 3 quốc gia nơi bệnh bại liệt vẫn còn đang hoành hành. Tuy nhiên, Pakistan là quốc gia duy nhất mà các nạn nhân của bệnh bại liệt đã gia tăng trong năm ngoái. Bệnh bại liệt cũng lây lan tại Afghanistan và Nigeria. Tổ chức sáng kiến tiêu diệt dịch bệnh toàn cầu nói, cho đến việc truyền nhiễm virus gây bệnh bại liệt được ngăn chặn tại các quốc gia này, thì tất cả các quốc gia khác vẫn còn gặp nguy cơ bệnh bại liệt xâm nhập. Cảnh sát Thái Lan cho biết là có ít nhất 28 người bị thương trong một vụ nổ tại Bangkok tại một cuộc tuần hành của những người biểu tình do lãnh tụ đối lập Suthep Thaw Suban lãnh đạo. Nhà cầm quyền nói vụ nổ xảy ra sau 1 giờ trưa ngày hôm nay tại thủ đô Thái Lan. Một đoạn phim truyền hình cho thấy có vài người biểu tình mình đầy máu nhưng không có tin về số người bị chết. Hình ảnh cho thấy người biểu tình đi lục soát những tòa nhà kế cận để tìm những kẻ tấn công không rõ là ai, trong khi các xe cứu thương đưa những người bị thương đi cấp cứu. Cảnh sát cho biết thiết bị nổ đã được ném vào những người tuần hành. Gần đây đã có những vụ lái xe chạy ngang nổ súng vào những người biểu tình và những người biểu tình này đổ lỗi cho chính phủ. Lãnh tụ của những người biểu tình là ông Suthep không bị thương trong vụ nổ ngày hôm nay. Ông đang kêu gọi thành lập một hội đồng không do dân bầu để thay thế chính phủ hiện hữu mà ông cho là tham nhũng và gia đình trị. Thủ tướng Dinlak Sinavat không chịu từ chức, bà nhất mực đòi tổ chức bầu cử trước thời hạn vào ngày 2 tháng 2, mặc dù phe đối lập cho biết sẽ tẩy chay cuộc bầu cử.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình đặc biệt về cuộc điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ của các tù nhân lương tâm thế giới trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.